Chương trình khoa học thực phẩm và môi trường của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần. Trà My kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Mời quý vị trong lúc theo dõi có những thắc mắc hoặc có những bình luận xin để trong phần bình luận ngay bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ trao đổi cùng nhau những cái thông tin và cùng nhau chia sẻ sự hiểu biết nhé. Ngày hôm nay nói về một trong những cái chủ đề mà quý vị đang rất quan tâm trong cái đời sống hiện đại với công nghệ, với máy tính, với điện thoại. Tất cả đều nằm trong bàn tay của mình, những cái nhấp chuột, những cái bấm điện thoại, nó sẽ đem đến cho quý vị rất nhiều những cái sự thuận lợi trong đời sống. Và quý vị cũng ngày càng dần làm quen với những cái ứng dụng trên điện thoại di động, trên máy tính bảng. Những cái ứng dụng đó gọi tắt của tiếng Anh là app, tức là từ mọi hoạt động mua sắm trên mạng, giao dịch chuyển khoản, tiền bạc trên mạng, cho tới những hoạt động giải trí, rồi coi email, hoặc là nghe nhạc, hoặc là coi YouTube. Quý vị đều đã có những cái app, tức là những cái ứng dụng rất là thuận tiện để quý vị có thể sử dụng một cách thoải mái nhất. Nhưng mà mỗi một khi quý vị cài đặt một cái app, một cái ứng dụng vào máy tính của mình mà quý vị thiếu cảnh giác hoặc là thiếu hiểu biết thì cũng là lúc mà quý vị tự nạp mình cho kẻ xấu trên mạng. Họ có thể lợi dụng những cái app đó hoặc là chính những cái app đó cũng là cái phương tiện để mà người ta ăn cắp thông tin, dữ liệu cũng như là tiền bạc của mình trên mạng ha quý vị. Thành ra trước khi quý vị bỏ một cái app xuống máy của mình, cài đặt, tải xuống thì quý vị cũng cần phải hiểu biết những cái rủi ro, những cái nguy cơ mình đối diện là gì và có những cái phương pháp nào để mình tự vệ và mình bảo mật cho cá nhân của mình trước khi mình sử dụng những cái app đó. Thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn tiến sĩ Hiếu dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán giả.
Thưa tiến sĩ Hiếu, chủ đề ngày hôm nay là nói về cái tính bảo mật, tính an toàn khi mình sử dụng những cái app, tức là những cái ứng dụng di động trên những cái máy di động, từ điện thoại cho tới máy tính bảng, cho tới những cái máy laptop, xách tay v.v. Thì trước khi nói về cái ứng dụng này, nó lợi hại như thế nào, cần lưu ý những gì, nguy hiểm ra sao và tự vệ với nó bằng cách nào đó, thì xin được tìm hiểu cơ bản nhất về cái khái niệm ứng dụng, tức là app, nó là gì, vì sao nó xuất xứ, nó ra đời và tại sao là càng ngày càng thông dụng, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì như chị Trà My mới giới thiệu lúc nãy đó là ứng dụng hoặc là viết tắt của app là một cái phần mềm hoặc là gọi mình có thể nghĩ nó là một cái chương trình máy tính được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ cụ thể hoặc cung cấp các dịch vụ cho người dùng. Thì các ứng dụng này thì có thể chạy trên nhiều cái nền tảng khác nhau như là điện thoại di động này, máy tính bảng hoặc là máy tính cá nhân và thậm chí cả những cái máy chủ của những cái trang web lớn cũng có thể dùng những cái app này. Và các ứng dụng này thì cũng có để phục vụ cho nhiều cái mục đích khác nhau, bao gồm như là giải trí, học tập, công việc, giao tiếp, mua sắm vân vân và vân vân. Thì những ứng dụng này thường thường là mình có thể mình được tải xuống từ những cái cửa hàng ứng dụng trực tuyến như là Google Play Store này, hoặc là còn có thể là mình lên cái Apple Store để mình download xuống. Thì đơn cử như là mình thấy là YouTube là một cái ứng dụng để mình coi này, rồi Facebook là để mình tương tác với lại những người xung quanh. Ở bên Hoa Kỳ thì có Uber để mình lái bắt xe mình đi chỗ này chỗ kia, hoặc là Việt Nam thì có Grab Bike kiểu thế. Thì đó là những dạng của ứng dụng. Tính đến khoảng cuối năm 2023 đó, thì hiện tại bây giờ trên khoảng thế giới, trên toàn thế giới là có khoảng hơn 8 triệu ứng dụng di động khác nhau, và trong số đó thì có khoảng hơn 3.5 triệu ứng dụng có sẵn trên nền tảng của Google Play và hơn 1.6 triệu ứng dụng có sẵn trên nền tảng của Apple Store.
Như vậy tóm tắt một cách dễ hiểu, tức là ứng dụng có nghĩa là những cái phần mềm để cài đặt vào những cái thiết bị di động, phải không ạ? Dạ, thì một hồi nữa mình sẽ tìm hiểu tại sao nó lại cần có phải những cái phần mềm này, mà không có những phần mềm này mình vẫn sử dụng được và tại sao mình phải cần nó. Nhưng mà trước khi thắc mắc tìm hiểu tới đó thì cái câu hỏi lớn nhất mà mọi người đặt ra là cài đặt những cái ứng dụng, những cái app đó, có thể là ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp, bây giờ người ta thấy chụp hình bằng điện thoại đó, là phải có những cái ứng dụng làm cho mặt láng, làm cho chân dài, làm cho mịn màng đẹp đẽ hơn, hoặc là những cái ứng dụng mà mua sắm vân vân, hoặc là ngân hàng cũng xài những ứng dụng, cái gì cũng có ứng dụng hết. Thì Trà My cũng thắc mắc là cài đặt ứng dụng vào điện thoại như vậy, cái gì cũng ứng dụng hết, thì mình cái gì mình cũng cài vô hết, vậy có an toàn hay không, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì cái việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại hoặc là trên máy tính bảng iPad á, thì có thể đa phần mình thấy là an toàn, nhưng mà mình cũng sẽ gặp những rủi ro. thì để cho mình biết được an toàn hay không thì mình cũng cần phải có cái sự cảnh giác. Và một trong những cái việc mà mình trước khi mình download hoặc là mình cài tất cả những cái app nào ở trên những cái nền tảng đó thì mình nên là tải ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy. Giả sử như là mình vô trong cái Apple Store của công ty Apple hoặc là mình vô cái Google Play Store. Là vì sao? Là vì các ứng dụng ở trên các cái nền tảng đó là phải trải qua cái quá trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi cho phép được công bố ở trên những cái nền tảng cửa hàng đó. Và những cái ứng dụng mà mình download ngoài ở những cái nơi đã tin cậy như vậy thì mình cũng cần phải xem là cái người phát triển đó là cái reputation đó, là cái
Danh
độ độ
tiếng.
danh tiếng của người ta có tốt hay không, có bảo đảm cái sự bảo mật cho người dùng hay không. Thì xuất phát để cho biết được là một ứng dụng an toàn hay không là mình xuất phát từ những cái nơi mình download xuống và mình kiểm tra những cái người những nhà phát triển ứng dụng xem có danh tiếng hay không.
Như vậy là cài ứng dụng là không có an toàn tuyệt đối, nó chỉ an toàn tương đối đối với những cái nguồn mà nó uy tín, những cái nguồn mà nó danh tiếng. Thí dụ như là cửa hàng ứng dụng của Apple, mà gọi tắt là App Store, thì lấy những cái ứng dụng trên App Store xuống thì tương đối an toàn. Còn những cái ứng dụng của chỗ này chỗ kia, của cửa hàng này, của siêu thị nọ, hoặc là của những cái trò chơi gì điện tử, những cái dịch vụ gì đó, thì nó còn có những cái sự rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn rất là lớn. Một lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rất rõ. Nhưng mà dĩ nhiên là người dùng sẽ thắc mắc, tại sao trước đây không có ứng dụng tôi cũng xài được vậy? Tôi cũng vô mạng, tôi cũng đọc mail, tôi cũng nghe nhạc, tôi cũng coi phim được, YouTube cũng được. Tại sao bây giờ cái gì cũng ứng dụng? Không có ứng dụng thì có được hay không? Cái vai trò, cái sự cần thiết và cái sự quan trọng của ứng dụng như thế nào? Tại sao phải cần ứng dụng, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì ứng dụng là một cái giải pháp gần đây được phát triển và phổ biến rất rộng rãi, là một trong những cái lý do đầu tiên là bây giờ ai cũng có khả năng sở hữu một cái máy máy điện thoại smartphone hoặc là có khả năng để sở hữu một cái iPad. Thì vì cái nhu cầu sử dụng những cái thiết bị như vậy nó phổ biến và đại trà, cho nên là những cái công ty phát triển phần mềm người ta đánh vào những cái thị trường của những cái khách hàng như vậy. Và vì là cái môi trường của những cái phone, những cái iPad và những cái thiết bị mobile devices đó, nó lan rộng rất rất là nhanh, cho nên là để giải quyết những vấn đề như là dùng coi phim hoặc là liên lạc giữa người này với người kia thì phải có một cái nền tảng, thì đó là cái nền tảng mà mình thấy là ứng dụng càng ngày càng được phát triển nhiều hơn, là vì đã giải quyết cho những cái nhu cầu của người dùng vì cái số lượng của thiết bị dùng như vậy càng ngày càng lớn.
À, có nghĩa rằng những cái thiết bị di động đó thì nó sẽ tương thích với những cái ứng dụng này tốt hơn là những cái trang web truyền thống thông thường, hiểu vậy đúng không ạ?
Chính xác ạ.
Như vậy vì càng ngày càng có nhiều thiết bị di động thì càng phải có những cái ứng dụng di động để mà tương thích vận hành tốt hơn, không có bị trục trặc. Thế nhưng cũng có những cái trang web mà Trà My để ý thấy đó là cái phiên bản ứng dụng nó lại không tốt, không đầy đủ, không hoàn chỉnh bằng cái phiên bản website. Ví dụ như là vào ngân hàng mà mình muốn giao dịch tiền bạc lớn á, thì phải đi vào cái trang website nó mới có đầy đủ tính năng liệt kê của cái menu đầy đủ của cái ngân hàng đó, chứ còn cái ứng dụng của ngân hàng đó nó chỉ những cái thao tác đơn giản và những cái chức năng đơn giản thôi, nó lại không có đầy đủ. Thì nếu mà để ứng dụng để tạo sự thuận tiện cho phương tiện di động thì tại sao cũng có những cái nơi mà mình thấy là phải vào trang web đầy đủ thì mới có được những chức năng hoạt động đầy đủ, còn ứng dụng thì hạn chế thôi.
Vâng, thì như chị đã đề cập ra là thực sự là tùy theo cái mục đích sử dụng của người dùng thì cái ứng dụng nó có phù hợp cho việc dùng trên một cái mobile device hay là dùng trên nền tảng web. Thì một cái đơn cử là ví dụ về ngân hàng thì gần đây là nhu cầu xài ngân hàng thì là rất là phổ biến, và cái việc là dùng có thể dùng ứng dụng để mình có thể chuyển khoản tài khoản từ người này qua người kia, thì với cái mục đích đơn thuần là chỉ chuyển khoản thôi thì ứng dụng nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho người dùng. Nhưng nếu mà mình dùng tất cả mọi nền tảng ứng dụng để mình giải quyết về những vấn đề về ngân hàng thì nó không khả thi, là vì ngân hàng sẽ có những cái nền tảng web sẽ có những cái chức năng và những cái function nó sẽ tối ưu hơn cho người dùng. Và những bản chất là những cái hệ thống ngân hàng là từ trước đến giờ là đa phần là được design đó, được
Thiết kế.
thiết kế là dựa trên cái nền tảng web là chính. Do đó là gần đây thì mới bắt đầu chuyển qua nền tảng app, nhưng mà hiện tại bây giờ là vẫn chưa được, là cái app, những cái app về ngân hàng vẫn chưa tối ưu, cho nên là nếu mà mình đơn thuần dùng app cho vấn đề chuyển khoản cho và đặc biệt là chuyển khoản những người mình quen biết thì nó rất là dễ dàng và thuận tiện. Nhưng mà nếu mà mình dùng app để mình xử lý tất cả các nhu cầu về ngân hàng thì đây là một cái mạng mà hiện tại bây giờ là chưa phù hợp.
Có nghĩa là ứng dụng thì nó cũng thuận tiện đấy, nhưng mà nó cũng chưa có đầy đủ hết tất cả những cái tính năng, cho nên nhiều khi những cái hoạt động, những cái chức năng khác cũng phải cần cái phiên bản website, và cũng có những cái hoạt động đơn giản tương thích hơn thì mình sử dụng cái ứng dụng thì nó nhanh gọn lẹ, nó gọi là mình yêu cầu mà mình chỉ thị, mình ra lệnh đó là nó làm ngay, đáp ứng liền. Thì bây giờ trước khi đi sâu xa vào câu chuyện thì xin những cái gọi là định nghĩa phân tích rất là rõ ràng của giới chuyên môn về những rủi ro, những nguy cơ khi mà cài đặt những cái ứng dụng vào máy. Một cái ứng dụng không kể bất kỳ là ứng dụng đó là của ai, nơi nào, xuất xứ ra sao, nguồn gốc ngôn ngữ như thế nào, nhưng mà một khi mà mình cài xuống cái máy của mình thì mình sẽ đối diện với những nguy cơ như thế nào, thưa tiến sĩ Hiếu?
Thì khi mà tải hoặc là cài bất kỳ một cái ứng dụng từ những nơi mà không tin cậy á, vào thiết bị á, thì cái một số rủi ro mà chúng ta cần phải hiểu và cân nhắc là đầu tiên là những ứng dụng đó có thể chứa cái phần mềm độc hại như là virus này, Trojan hoặc là malware. Thì những cái phần mềm này có thể gây hại đến các thiết bị của chúng ta bằng cách là nó sẽ có thể đánh cắp thông tin cá nhân, có thể gửi tin nhắn mà không được phép của người sở hữu, hoặc là nó có thể kiểm soát các thiết bị mà chúng ta không được mà không được được cho phép khi mà mình cài đặt. Thì ví dụ là khoảng năm 2015 đó là có một cái phần mềm malware nó tên là Xcode Ghost. Thì đây là cái phần mềm này nó là lây nhiễm tất cả các loại ứng dụng ở trên cái nền tảng của Apple Store, và nó được lan tràn rất là rộng rãi trên trên cái Apple Store đó, và được phát tán từ những cái nền tảng app phát triển từ bên Trung Quốc. Thì đó là một cái việc mình cần phải cân nhắc là có thể là chưa có phần mềm độc hại nếu mà mình download và tải từ những cái nơi không đáng tin cậy. Cái thứ hai nữa là một số ứng dụng có thể được phát triển với cái mục đích là gian lận hoặc lừa đảo, như là làm giả các ứng dụng phổ biến hoặc là cố tình đánh cắp những cái thông tin của người dùng để cung cấp cho cái những cái ứng dụng đó những cái thông tin cá nhân hoặc là thông tin về tài khoản ngân hàng. Thì cũng gần đây là năm 2019 vừa rồi đó, thì có một cái malware tên là Joker malware, là một trong những cái phần mềm độc hại là trên cái nền tảng là Android của bên Google đó. Thì cái phần mềm này là có khả năng là đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, gồm cả chi tiết về cái thông tin liên lạc của những người ở trong danh bạ và những cái dịch vụ tin nhắn SMS của người dùng. Thì đây là một cái dạng ứng dụng, cái nguy hiểm thứ hai là người ta tạo những ứng dụng mang tính chất gian lận hoặc là mang tính chất lừa đảo. Và mà cũng có thể có một số ứng dụng là có thể là khi mình download xuống thì là xin cái người dùng cho phép cái quyền truy cập vào những cái chức năng không cần thiết hoặc là không liên quan đến chức năng của cái ứng dụng đó. Và khi mà người dùng đồng ý cung cấp những cái quyền truy cập này cho những cái ứng dụng như vậy thì sẽ làm tăng cái rủi ro về cái bảo mật thông tin cũng như là những cái thông tin mà những cái thiết bị của người dùng. Và một trong những cái rủi ro kế tiếp nữa là có những ứng dụng sẽ tốn rất là nhiều cái tài nguyên máy tính của người dùng. Ví dụ như là mình download về rồi cái máy của mình, cái pin của mình nó short, cái nghĩa là đã đầy pin rồi nhưng mà nó mau hết pin, là ví dụ như vậy. Hoặc là cái dung lượng trong bộ nhớ nó sẽ bị giảm thiểu đi rất nhiều, hoặc là cái tốc độ truy cập mạng của cái máy của mình nó cũng giảm rất nhanh, thì điều này có thể giảm hiệu suất hoạt động của các thiết bị và cũng làm tăng cái chi phí. Giả sử nếu mà mình dùng cái mạng internet thì có thể mình sẽ tốn cái tiền mà sử dụng mạng nhiều 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 hơn bình thường. Rồi có một mảng nữa là có thể là những ứng dụng có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin của mình để với mục đích như là dùng để quảng cáo hoặc là để bán những thông tin đó cho những cái bên thứ ba hoặc bên thứ tư. Thì tất cả những cái điều trên là những cái mà mình nên chú ý, mình nên cẩn thận khi mà mình download những ứng dụng bắt nguồn là những cái nơi không chính thống, những cái nơi mà không phải là cái nguồn được xác định cụ thể.
Như vậy những rủi ro của các ứng dụng khi cài vô máy có nghĩa là mình cũng có thể là cài vô virus nè, ứng dụng nó cũng có thể là đem virus vô máy, ứng dụng nó cũng có thể là cái công cụ ăn cắp thông tin dữ liệu bảo mật cá nhân nè, lường gạt gian lận nữa. rồi cũng làm cho mình hao pin máy, hao bộ nhớ dung lượng của máy, rồi khiến cho mình phải tốn tiền internet nhiều hơn, tại vì nó chậm cái hiệu suất đó. Rồi có rất là nhiều những cái rủi ro từ các ứng dụng, hoặc là những ứng dụng này cũng giống như là thám thính rình mò, lấy cái thông tin của mình vô được cái máy của mình, tức là vô được nhà của mình rồi, lấy thông tin đó đi bán cho kẻ gian kẻ xấu, bán cho những bên quảng cáo, hay là bán cho những cái tin tặc xâm nhập máy, làm những cái chuyện xấu xa vân vân. Đó là những cái rủi ro nguy hiểm của các ứng dụng. Nhưng mà có một cái thắc mắc rất lớn, đặc biệt là đối với những người dùng ở Việt Nam, thì ngoài những cái rủi ro đó, người ta cũng sợ một cái nguy cơ lớn hơn, đó là cái nguy cơ bị do thám, bị nghe lén, bị theo dõi hoạt động trên mạng. À, vốn là một cái điều mà ở Việt Nam thì luôn luôn và phải cẩn thận, và ai cũng biết. Ví dụ như nhà cầm quyền, chính quyền, họ có thể dựa hơi những cái ứng dụng này để mà theo dõi hành tung của tôi trên mạng hay không. Ví dụ như qua những cái ứng dụng nào đó, một khi tôi cài vô máy thì có thể là nhà cầm quyền sẽ biết được là tôi truy cập những cái thông tin gì, tôi coi đài gì, báo gì, tin tức gì, tôi trao đổi với ai vân vân, để mà họ thu thập cái thông tin cá nhân của tôi, cái sự an toàn cá nhân của tôi có bị ảnh hưởng không khi sử dụng ứng dụng đối với sự theo dõi, kiểm soát của nhà cầm quyền, thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì làm thấy câu hỏi là làm sao để biết những ứng dụng nào an toàn và ứng dụng nào không, thì nếu mà mình chú ý, mình cẩn thận, mình download những cái ứng dụng từ những cái nơi đáng tin cậy, thì cái bước kế tiếp là làm sao mình biết cái ứng dụng nó an toàn. Thì một số cách chung để có thể mình dùng để mình đánh giá hoặc là mình xem là những ứng dụng an toàn hay không, thì là đầu tiên là mình mỗi tất cả những ứng dụng ở trên cái nền tảng Apple hoặc là Android đó, thì sẽ có những cái phần gọi là phần đánh giá và phản hồi từ những người dùng khác. Thì những cái đánh giá này thường giúp cho cái người mà có nhu cầu muốn 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 tải xuống đó thấy được là cái kinh nghiệm thực tế của những người đã dùng trước, và những cái vấn đề về bảo mật cũng như là về cái tính là quyền riêng tư đó an toàn hay không đó, thì là mình có thể mình đọc trên những cái đánh giá đó. Cái thứ hai nữa là mình có thể mình xem là những cái người phát triển cái những ứng dụng đó là những tổ chức hoặc là những cái người nhà phát triển nào, thì những ứng dụng mà từ nhà phát triển uy tín đó thì sẽ được coi là đa phần là an toàn hơn. Nhưng mà nếu mà những ứng dụng mà đã phát triển bởi những cái nơi mà mình không nhận biết, mình không quen, mình không nghe tới, thì đó cũng là một cái red flag, là mình chú ý là mình nên cẩn thận, là vì những cái nơi mà không uy tín thì những cái việc mà người phát triển người ta cài đặt vào trong cái ứng dụng đó thì mình không thể nào kiểm soát được. Và mặc dù là người ta có thể người ta đăng lên những cái nơi App Store chính thống như là Apple hoặc Android, nhưng mà những người phát triển người ta có cái khả năng người ta cài đúng vào những cái mã độc hoặc là những cái virus hoặc những cái thông tin mà có thể người ta kiểm soát cái người dùng đó, thì là mình không có thể nào mình tránh được cái trường hợp đó. Thì cái thứ ba nữa là trước khi mình download cái hoặc là mình tải một ứng dụng xuống, thì mình hãy xem xét là các cái ứng dụng đó nó có yêu cầu mình xin phép cái người dùng có thể truy cập những cái ứng dụng và những cái thông tin nhạy cảm hay không, và những cái thông tin như là thông tin liên lạc, thông tin để là tracking đó, là theo
Theo
dõi
dõi.
người dùng đó, theo dõi rồi thông tin và access vào những cái máy, cái microphone hoặc là những cái video của mình. Thì mặc dù nếu giả sử như là mình chỉ cần mình lên YouTube mình coi thôi, thì mình không cần phải đăng đăng gì hết, thì mình cũng không thể nào mình cho cái app đó có cái khả năng là bật cái camera hoặc là bật cái phone lên. Thì đó là những cái mà mình có thể mình làm để mình tránh xem là cái ứng dụng nó có khả năng mà nó xâm phạm đến quyền riêng tư của mình, thì mình có thể mình hạn chế bằng những cái phương pháp như đã đề cập.
Tức là có những cái ứng dụng khi mà trước khi mình cài xuống thì nó cũng có hỏi xin phép mình đàng hoàng là cho tôi tiếp cận cái này, tiếp cận cái kia trong máy của quý vị hay không, thì mình không cho thì thôi nó không được làm. Nhưng mà có những cái nó không hỏi luôn thì nó tự động nó tiếp cận luôn, thì cái đó là coi như người dùng bó tay, người dùng mù tịt, người dùng trao thân, phó thác số phận của mình cho cái ứng dụng này. Nó vào máy mình nó làm gì là mình đâu có biết được. Nó tử tế thì nó còn hỏi ý kiến là xin phép được tiếp cận này, được tiếp cận kia. Còn nó không tử tế, nó đã cố ý có những cái dụng ý xấu rồi, thì nó sẽ không hỏi mình là cho phép nó được đụng chạm tiếp cận tới những cái thông tin của mình trong máy. Nó tự động nó tìm kiếm truy cập rồi nó rò rỉ của mình, thì mình cái đó mình ngoài tầm kiểm soát, tức là hên xui. À, nhưng mà trở lại cái câu hỏi lúc nãy là ngoài cái việc là ứng dụng do thám, ứng dụng ăn cắp thông tin, ứng dụng gây virus đủ thứ hết có thể gây hại cho người dùng, thì ứng dụng này nó có thể bị lạm dụng như một công cụ để theo dõi. Ví dụ nhà cầm quyền muốn theo dõi một ai đó, họ có thể tạo những cái ứng dụng chơi game nhẹ nhàng trá hình nào đó để mà dụ dỗ người dùng cài vô máy, mà qua cái ứng dụng đó nhà cầm quyền có thể theo dõi được tất cả mọi hoạt động của người dùng trên mạng không, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì cái khả năng mà dùng những cái ứng dụng giải trí như vậy để theo dõi vẫn là một cái rủi ro mà người dùng cần phải nên cân nhắc, là vì tất cả những cái ứng dụng khi mà mình download xuống đều là cái sự lựa chọn của người dùng. Nghĩa là mình khi mình nhấn là download và sẽ hiện ra là mình có đồng ý hay không. Là thật là bản chất là khi mình download một cái bất cứ một cái ứng dụng nào trên Apple thì sẽ hỏi cho mình là mình có chắc chắn là mình download xuống hay không, và sẽ có những cái danh mục mà nhiều người sẽ không đọc là Terms and Services đó. Và nếu mà những ứng
Điều
dụng mà
kiện.
điều kiện đó mà những người dùng mà đơn thuần là chỉ cần muốn download mà không đọc kỹ thì là mình đã vô tình cho người ta cái quyền để người ta theo dõi mình. Cho nên là bất cứ một ứng dụng nào mình download xuống, làm cái người dùng là người có trách nhiệm phải hiểu là mình download xuống ứng dụng gì và cái khả năng ứng dụng đó làm cái gì với cái máy của mình, chứ không thể nào mà ứng dụng có thể nó hiện lên cái máy của mình tự nhiên được, mà là tất cả là đều là do cái người dùng quyết định khi mà download xuống. Và mình phải nên cẩn thận mình đọc được cái điều kiện trước khi mình download xuống thì mình mới bảo vệ được cho bản thân của mình.
Như vậy là nó khác với cái chủ đề tuần trước mình có thảo luận đó, tức là tuần trước mình nói là những cái rủi ro khi mình truy cập mạng, là khi mình vào mạng đó thì có rất là nhiều những thiết bị, những công cụ về bị rình rập dòm ngó, xâm phạm quyền riêng tư và quyền bảo mật của mình. Mà cái đó thì ngoài cái sự kiểm soát của mình, là vì một khi mình truy cập trên mạng đó thì nó có những cái công cụ đó thì mình không có lường được. Nhưng mà với ứng dụng mà mình phải cài đặt vô máy của mình thì mình mới xài được, thì cái đó là cái sự quyết định lựa chọn của riêng mình. Cái này thì nó có cái sự cái là chủ ý của mình, tức là mình có muốn xài hay không, mà mình muốn xài thì mình phải cân đo đong đếm cái rủi ro có thể khả dĩ trước khi mình xài. Mà muốn cân đo đong đếm điều đó thì cũng phải hiểu biết mình thì mới cảnh giác được. Như vậy thì ứng dụng cũng có thể là vừa là virus, cũng có thể vừa là xâm nhập máy tính ăn cắp dữ liệu của mình, mà cũng có thể là công cụ để theo dõi rình rập mình luôn. Cái ứng dụng là cái mà giống như là một cái công cụ thứ ba bước vào nhà của mình. À, bước vào cái máy tính của mình hoặc là cái điện thoại của mình, tức là vào nhà của mình để mà nó có thể xâm nhập quyền riêng tư của mình. Cho nên là tất cả những rủi ro mà mình liệt kê ra thì ứng dụng có thể mang lại cho mình hết. Quan trọng là quý vị phải tìm hiểu xem mỗi một cái ứng dụng nó có những cái rủi ro gì. Thì bây giờ xin hỏi chuyên gia máy tính, tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu, là làm sao mình biết được là một ứng dụng này nó có thể là virus hay không, hay là một ứng dụng kia nó có thể là công cụ theo dõi rình mò của nhà cầm quyền hay không, hay là một ứng dụng nọ nó có thể là một cái bàn tay ăn cắp của kẻ gian nào đó hay không? Làm sao biết được từng cái ứng dụng có những rủi ro gì trước khi quyết định lựa chọn xài hay không xài?
Vâng, thì các ứng dụng mà phần mềm độc hại đó, mà có chứa virus hoặc là những cái có chứa những cái mã mà có mang tính chất là theo dõi người dùng cũng như là với mục đích không 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 phù hợp với cái chức năng của cái ứng dụng mà đăng là trên những cái nền tảng cửa hàng chính thống như là Apple Store hoặc là Google đó, thì đa phần sẽ bị xóa. Bởi vì là những công ty lớn như cái Google đó là hàng ngày người ta scan cả triệu hàng triệu cái ứng dụng ở trên cái nền tảng của người ta, và người ta scan cái đó để người ta xóa đi những cái ứng dụng mà nó có chứa virus hoặc là nó có chứa những cái malware, những cái unwanted virus
Hay có nội
trojan,
dung độc hại.
nội dung độc hại. Khi mình download từ những cái nơi chính thống như Apple hoặc là Google thì mình có một cái sự bảo vệ tối thiểu là nó sẽ rất là hạn chế cái việc chứa virus. Thế thì bây giờ có những người thắc mắc là bây giờ tôi không có thể nào tôi download cái ứng dụng đó từ Apple hoặc từ Google thì làm sao tôi biết được an toàn hay không? Thì mình mới phải, đây là mới là cái mà mình phải chú ý, là những khi tất cả bất kỳ mình download những ứng dụng từ những cái bên thứ thứ ba hoặc là những cái nơi mà mình không xuất phát không chính thống, thì mình sẽ thấy được là khi mình download xuống cái máy của mình sẽ hoạt động không bình thường, có thể là chậm hơn, có thể là mất nhiều thời gian để tải một cái thông tin gì đó, hoặc là cái nguồn pin của mình nó sẽ càng ngày nó càng bị cạn kiệt nhanh hơn, hoặc là mình tự nhiên mình đang dùng cái ứng dụng đó thì tự nhiên có những quảng cáo không không phù hợp, hoặc là những quảng cáo bật lên nó cản đi cái màn hình của mình. Thì đó là những cái rủi ro khi mà mình download những phần mềm hoặc là những ứng dụng từ những cái nơi không chính thống, là vì mình sẽ không có được sự bảo vệ từ những cái công ty, mà cái công việc của người ta hàng ngày là người ta sẽ scan và sẽ sàng lọc vào những cái ứng dụng có virus. Và một số những cái
Như
nền
đó là
tảng
những cái biểu hiện bất thường để báo cho mình biết đây là những cái ứng dụng tầm bậy tầm bạ, đây là tự
chính
nhiên
xác.
nhảy ra quảng cáo lung tung, chớp 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 lung tung, rồi tự nhiên làm cái máy mình nó chơi tự nhiên nó chậm quá là chậm, không hoạt động bình thường à.
Đó, rồi một số cái smartphone không hẳn là Apple thì là có thể là Android hoặc là những cái phone của những cái nhà phát triển khác, thì người ta có khả năng là người mình có thể tải những cái ứng dụng là bảo mật cho thiết bị hoặc là những cái phần mềm để giống như là quét những cái virus tự 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 làm. Thì cái ứng dụng này có thể giúp mình phát hiện hoặc loại bỏ những cái virus mà các phần mềm độc hại đã tồn tại ở trong thiết bị của mình, và mình có thể mình thực hiện cái việc quét virus này thường xuyên ở trên cái thiết bị của mình. Nè, đây là những trường hợp mà khi mình download ở những cái nơi không chính thống. Chứ còn nếu mà mình download ở những cái nơi như là Apple Store hoặc Google thì là cái việc là người ta hàng ngày người ta làm như vậy cho mình, thì mình có cái sự yên tâm và mình bớt phải lo lắng về vấn đề virus hoặc là Trojan hoặc là malware.
Tức là những cái cửa hàng chính thống, những cửa hàng ứng dụng danh tiếng nổi tiếng chính thống như là của Apple App Store đó, thì là nó đã có cái sự sàng lọc, thanh lọc, kiểm tra hàng ngày rồi, thì nó cũng đỡ hơn những có nó cứ đỡ hơn những cái thiệt hại, tức là nó cũng lọc lựa rất là kỹ, không có app tầm bậy tầm bạ vô đó được. À, thì cái đó yên tâm. Rồi vì thí dụ người dùng họ cố tình họ đi tìm một cái app nào đó họ dùng, họ vô những cái cửa hàng đó họ tìm thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi họ không cố tình, họ ở ngoài đây họ thí dụ họ muốn mua một cái sản phẩm gì đó, những cái cửa hàng bán đó đó nó bắt phải cài cái ứng dụng này thì mới mua được cái sản phẩm đó đó, là tức là từ từ bên thứ ba thứ tư nào đó trên trời dưới đất không biết ở đâu ra, thành ra là đó là những cái nguồn mà nó không tin cậy, và chính những nguồn không tin cậy đó chính là những cái app nguy hiểm. Dạ thì bây giờ để nhận dạng những cái app nguy hiểm đó là chỉ có khi nào mình cài xuống máy mình thấy cái máy mình bất thường thì mình mới biết thôi, chứ còn nhìn bề ngoài của nó hay chữ nghĩa của nó hay là cái móc khóa gì của nó phía ngoài có biết được là nó là an toàn hay không không thưa thầy. Ví dụ như cái trang web mà biết nó nguy hiểm hay không thì coi coi nó có cái ổ khóa không, thì với ứng dụng thì không biết là có cái biểu hiện gì bên ngoài để nhìn là biết là đây là ứng dụng tin cậy hoặc là ứng dụng lừa đảo, ứng dụng ma mãnh hay không thưa tiến sĩ Hiếu.
Vâng, thì khi mà nói đến ứng dụng thì bây giờ đây, ứng dụng là một cái ứng dụng mà đặc biệt cho những cái thiết bị di động đó, thì nó là một cái nền tảng mới phát triển. Cho nên là để mà mình sàng lọc được những cái ứng dụng mà đáng tin cậy hay không đó, thì rất là khó nếu mà mình download từ những cái nơi không chính thống. Thì vì như thế cho nên là mình phải chịu khó, mình cẩn thận, mình quan sát khi mình dùng cái ứng dụng như vậy, thì mình mới có cái nhìn nó tổng thể hơn, là cái đây là cái ứng dụng nó có là cái việc làm nó có phù hợp với là cái chức năng của nó hay không, hay là nó mang tính chất là cài virus độc hại. Tại vì thực sự là tất cả những ứng dụng mà mình mua từ mà mình mua máy những cái máy thiết bị như là iPad hoặc iPhone hoặc là Google từ Android, thì những thiết bị đó sẽ có những cái chức năng bảo mật cần thiết, và chỉ trừ khi nào người dùng vào trong những chức năng đó mà bất hoạt cái chức năng bảo vệ đó đi, thì cái máy của mình nó mới mà
Dễ bị tổn thương.
dễ bị tổn dễ bị xâm xâm phạm. Chứ còn nếu mà mình mua những cái thiết bị mà mình bất hoạt những cái chức năng như vậy, thì mình download ở những nơi không chính thống, mình dài những thiết bị mà nó gọi là jailbreak đó, nghĩa là không có chức năng bảo mật, thì người dùng là cái người là phải rất là cẩn thận, tại vì những thông tin của mình trao đổi hoặc là mình tạo ra trên những môi trường như vậy là không được ai bảo vệ, và có rất là nhiều khả năng sẽ bị rò rỉ và có thể bị đánh cắp.
Nhưng mà nhìn bề ngoài những cái ứng dụng đó tên tuổi của nó này kia không có những cái tín hiệu nào có cho thấy là nó an toàn hay không an toàn cả, à thành ra cũng rất là nguy hiểm. Cái
Chính xác.
ứng dụng, dạ ứng dụng mà nó dụ nó có một cái chỉ dấu gì, ví dụ như tên mà đuôi trên đầu nó có cái gì đó thì mình tránh nó thì không nói, đằng này nhìn bề ngoài không biết, cài xuống máy thấy nó bất thường nó này kia kia nọ nó phá nhiễu trong cái máy mình rồi mới biết, thì cái đó cũng quá muộn màng. Nhiều khi nó đã cấp thông tin rồi mình mới biết thì cũng đâu có lấy lại được cái thông tin đã bị rò rỉ, đã bị mất cấp đâu, thành ra cái đó rất là nguy hiểm. Bây giờ Trâm Mi xin thắc mắc là những cái ứng dụng mà theo dõi lừa đảo vân vân đó thì thường thường người ta hay liệt kê đặt danh mặc định hoặc là gọi là phân loại nó là thường thường là những cái ứng dụng Trung Quốc. Có rất là nhiều người, những luồng thông tin đây đó đều nói rằng là tất cả những cái ứng dụng nào từ Trung Quốc thì nên cẩn thận đấy nhé, tại vì hầu hết những ứng dụng mà xuất xứ từ Trung Quốc là không đáng tin cậy. thì các ứng dụng của Trung Quốc là cài vô là coi chừng là bị ăn cắp dữ liệu, cài vô là coi chừng bị scam, bị lừa đảo, bị lường gạt, bị ăn cắp thông tin vân vân. Nhiều khi là còn bị cài virus, bị theo dõi nữa. Thì cái quan niệm này đúng hay sai theo thực tế, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì như mình đề cập lúc nãy là nếu mà những ứng dụng đó gọi từ bản thân là từ Trung Quốc đi mà đang ở trên những cái nền tảng chính thống như là Apple hoặc Google Store thì người ta vẫn phải đi tuân thủ theo những cái luật mà Apple Store và Google Store vấn đề gặp ra, là vì khi mà người ta đăng lên những ứng dụng như vậy thì sẽ bị những cái chuyên gia ở trên Apple hoặc là trên Google, người ta sẽ làm tạo scan và người ta sẽ sàng lọc ra những ứng dụng mà có cái virus hoặc là Trojan, là sẽ không sớm thì muộn sẽ bị xóa trên những cái nền tảng đó. Thế cho nên là khi mà mình mặc dù là có thể là những ứng dụng nó xuất phát từ Trung Quốc, có thể là xuất phát từ Ấn Độ hoặc là xuất phát từ châu Âu mà có những cái nhu cầu thu thập những thông tin của người dùng không được phép, thì những cái nơi đến chính thống như thế thì người ta sẽ xóa bỏ và sẽ không có thể nào mà tồn tại trên những cái nền tảng như vậy. Thế thì cái khả năng mà mình bị theo dõi ở đây là mình download những cái phần mềm ứng dụng từ những cái nơi không chính thống. Thì khi mà mình download như vậy thì cái việc mà mình bị đánh cắp, bị lừa đảo thì nó dễ dàng cho cái người phát triển ứng dụng, người ta có thể người ta cài đặt những cái phần mềm độc hại vào trong cái máy của mình. Thì đầu tiên là mình phải cài đặt ở những nơi chính thống. Thế giả sử bây giờ mình download những cái nơi và cửa hàng mà người ta sản xuất cho những ứng dụng đó, thì làm sao mình biết được là cái ứng dụng đó nó chính thống hay không? Thì hồi xưa đó, khi mà mình có những phần mềm ở trên cái nền tảng máy tính đó, thì tất cả những cái ứng dụng mà những cái software người ta đăng lên đó, người ta sẽ đi chung với một cái chuỗi mật mã, nó gọi là checksum. Cái chuỗi đó là khi mình download xuống đó, mình sẽ giải mã cái chuỗi đó, và nếu mà cái chuỗi đó nó phù hợp và nó giống với lại cái chuỗi của cái người sản xuất thì lúc đó thì cái máy nó mới cho phép người ta download xuống. Nhưng mà cái công nghệ đó hiện tại nó chưa có tồn tại ở trong cái app, cho nên là mình không biết được là khi mình download những cái phần mềm đó làm sao mình có cái chuỗi mã như vậy để mình kiểm tra được đây là cái là từ nguồn chính thống. Thì hiện tại bây giờ cái công nghệ nó chưa phổ biến và nó cũng chưa có đến cái mức mà người ta phải quan tâm, là vì đa phần ở trên nền tảng chính thống Apple và Google có hơn 8 triệu ứng dụng, cho nên là cái việc mà mình phải đi tìm những ứng dụng ở những cái nơi thứ ba thứ tư thì nó rất là ít. Cho nên là hiện tại bây giờ thì mọi người nhu cầu xài xài ứng dụng đa phần có thể giải quyết trên các nền tảng chính thống.
Như vậy mà thì trở lại với cái quan điểm là cứ hễ cái app nào mà có xuất xứ nguồn gốc từ Trung Quốc thì nên cẩn thận, thì nó cũng có thể đúng có thể sai. Nếu mà những cái app đó xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mà bạn lấy nó, bạn tải nó về từ những cái cửa hàng chính thống như là Apple Store, à những cái app store của Apple hoặc của Google, thì bạn có thể yên tâm là vì qua những cái nhà này thì họ đã sàng lọc và họ đã gạn lọc rất kỹ rồi. Còn nếu mà các bạn lấy nó từ ở những cái nơi nào khác trôi nổi trên thị trường thì bạn có thể là mục tiêu bị xâm hại, cái đó là rủi ro bạn gánh lấy ráng chịu. Tức là app của Trung Quốc mà qua những cái nơi chính thống thì yên tâm hơn là app của Trung Quốc mà những cái nơi trôi nổi trên thị trường. Dạ, ví dụ thì Trâm như thấy là có rất là nhiều những cái app mua bán hàng của Trung Quốc đó, những cái trang mạng bán sỉ bán lẻ hàng Trung Quốc, có những cái app này app kia app nọ, thì luôn luôn mình nhìn thấy là mọi người trên mạng cảnh báo lẫn nhau là cái app này là lừa đảo đấy nhé, là scam đấy nhé, cài nó vô một cái là mua hàng không bao giờ tới, hàng trả tiền mà hàng thì không tới, hoặc là cài nó vô thì máy bị virus, hoặc là cài nó vô thì bị rò rỉ thông tin. Đó là những cái cảnh báo mà những người dùng họ đã đi qua rồi, họ rút kinh nghiệm và họ cảnh báo cho những người sau bước bước tới. Thì quý vị, như hồi nãy tiến sĩ Hiếu có nói rằng là để biết được một cái app nào nó uy tín chân thật hay không thì cũng để ý tới cái phần đánh giá nhận xét của khách hàng trước khi mình cài cái app đó xuống, thì luôn luôn có cái phần review coi coi nó được mấy sao, sao nhiều thì nó được tin cậy nhiều, mà nó ít sao là chớ có xài nó, và coi coi người ta bình phẩm gì về nó, người ta khen nó thì xài, mà người ta chê nó, người ta nói nó ghê lắm, nó độc lắm, nó nguy lắm thì chớ có đụng vào. Thì đó là những cái cách mà mình có thể đối phó với những cái app từ Trung Quốc hoặc là những nơi xa xôi, xa lạ, những cái nguồn gốc không rõ. Thưa quý vị, để biết được là nó an toàn hay không thì cái đó là cái sự lựa chọn thông minh của cái người dùng. Dạ, bây giờ một cái thắc mắc nữa là cứ hãy tải ứng dụng từ App Store, từ cửa hàng Apple là an toàn tuyệt đối, đúng hay sai?
Vâng, thì các ứng dụng từ các cửa hàng di động chính thức như là Apple hoặc là Google á, mà mình nói hoàn toàn tuyệt đối thì nó cũng không hẳn, là vì nó sẽ phụ thuộc vào cái cái ứng dụng mà người phát triển người ta ta phát triển với mục đích gì. Thì nhưng mà mình có thể mình có một cái sự tin cậy là những cái công ty lớn như Apple và Google người ta vẫn muốn giữ khách hàng, cho nên là người ta sẽ lúc nào cũng sẽ có những cái quy trình kiểm tra bảo mật, và những cái việc là người ta thường xuyên người ta rà soát những cái phần mềm nó độc hại. Nhưng mà để mà tuyệt đối an toàn thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào những ứng dụng, không hẳn là mình giả sử những ví dụ như đơn cử là như chị Trà My vừa đề cập là những thứ mình download cái phần mềm YouTube thì mình có thể mình thấy là nó có thể là an toàn, nhưng mà ở trên cũng ở trên cái nền tảng Apple hoặc là trên nền tảng Google sẽ có những phần mềm, những cái ứng dụng ở bên Trung Quốc mà nó có thể là lừa đảo, thì mình có thể mình thấy được là đây là một cái nơi là có thể là sẽ có những cái sự không đồng bộ trên cái nền tảng Apple, thì cái sự tuyệt đối ở đây nó cũng phụ thuộc vào cái hiểu biết của người dùng. Và khi mình download những cái app ở trên cái nền tảng đó, mình như là nếu mình đề cập là mình đọc những cái bình luận của những người đi trước xem là đây là có mang tính chất lừa đảo hay không. Và thứ hai nữa là ngoài ở những cái bình luận đó, giả sử những cái app mới mình không biết ai bình luận hay không, thì làm sao mình biết được là nó là tốt hay không, thì sẽ có những cái nơi thứ ba là mình lên những cái nền tảng web, nó sẽ gọi là những cái cộng đồng mà cyber security đó, người ta sẽ đánh giá giúp cho mình, giả sử là bây giờ tôi có cái app này, các bạn các anh các chị có khả năng đã dùng qua rồi, hoặc là còn có thể cho tôi cái input, thì những cộng đồng đó thì người ta sẽ giúp cho mình để cũng như là confirm là xem cái app đó nó được an toàn hay không trước khi mình download xuống.
Tức là những cái cộng đồng chuyên gia về an ninh mạng đó, mình có thể tư vấn họ trên mạng. Nhưng mà có một cái địa chỉ nào mà chuyên môn giải đáp những cái này mà tiến sĩ Hiếu có thể đề nghị không? Một
Vâng, thì
nhóm nào, một cái trang nào?
hiện tại bây giờ thì những cái công ty mà chuyên sản xuất những cái phần mềm quét virus á, như ở trên những máy tính nền tảng á, thì người ta sẽ có những cái mục mình có thể mình gọi cái thông tin đó cho người ta, người ta sẽ giúp cho mình kiểm tra cái ứng dụng đó. Thì đơn cử như là McAfee này, hoặc là những cái antivirus software mà mình thấy phổ biến hay dùng bây giờ, thì người ta đều có những cái phần cái mục ở trên cái nền tảng người ta giúp cho mình, để người ta đánh giúp cho mình đánh giá cái ứng dụng của mình.
Tức là cái mục tư vấn của các cái nhà mà chuyên môn làm việc, những cái chuyên gia hoặc những cái công ty chuyên môn về bảo mật mạng đó, như McAfee là tiến sĩ Hiếu có nhắc cho mình cũng có nghe tới, hay là NotTom, mới quý vị có biết cái trang web chống virus không, NotTom đó, thì những cái nơi đó nó có những cái mục mà gọi là chuyên môn tham khảo tư vấn vân vân. Thì nếu mà quý vị không thấy trên review đánh giá trên mạng thì quý vị cũng có thể hỏi những cái chuyên gia, những cái nhóm chuyên gia đó tin cậy đó, để mà thẩm định xem là một cái ứng dụng nó có an toàn hay không trước khi đã tải nó xuống, download nó xuống. Tức là mình hoàn toàn hên xui, nó nằm trong cái những cái cửa hàng uy tín App Store thiệt, nhưng mà nó cũng có dàn thao lẫn lộn, nhiều khi người ta cũng rà soát kiểm tra nhưng mà rà soát cũng có thể bị sơ sẩy, không có thể nào mà rà soát hết tất cả. Cho nên nói là cứ hễ ứng dụng nào trong App Store là tuyệt đối an toàn là không đúng, là sai, là vì không có gì tuyệt đối cả. App Store dạng lọc nhiều khi cũng còn sót. Những cái nhà thiết kế phát triển ứng dụng đó họ rất là mưu mô xảo quyệt, họ trá hình trá dạng, họ đâu có để cho mà dễ dàng mà lật tẩy họ, phải không ạ? Cho nên là nhiều khi App Store cũng không có kiểm soát xuể, quy định luật lệ như thế, nhưng mà cũng có thể bị lọt lưới ha quý vị. Cho nên là mình là người sử dụng thì mình phải có hai ba cái bước an toàn bảo vệ cho mình là tốt nhất. Tức là không tin tưởng vào App Store hoàn toàn, trước khi lấy cái gì từ App Store cũng phải xem, thăm dò thị trường xem coi cái này danh tiếng của nó ra sao, nó nổi tiếng là tốt hay là nó khét tiếng là xấu trước khi để mình xài. Rồi bây giờ có một thắc mắc nữa, hễ những cái app nào mà tôi trả tiền mua mới xài được thì sẽ yên tâm an toàn hơn là những cái app miễn phí, tại vì đồ miễn phí là tiền nào của nấy, thì cái quan niệm này đúng hay sai?
Thì không không phải là cái việc là một ứng dụng có phí hoặc là trả phí sẽ xác định cái việc an toàn của cái ứng dụng đó, và cái mức độ an toàn của một cái ứng dụng nó phụ thuộc vào một số yếu tố khác nhau, thì bao gồm là như là mình nói lúc nãy là cái nguồn gốc, cái sự đánh giá của những người dùng trước đó, hoặc là những cái yêu cầu của cái app đó khi mà người ta yêu cầu mình truy cập vào những cái thông tin privacy. Rồi mà để đơn cử là để mà mình thấy được là không hẳn là miễn phí hoặc là trả tiền nó an toàn hay không an toàn, thì mình có thể mình hình dung như vậy. Thì những cái ứng dụng mà trả phí đi, thì mình sẽ thấy được là nhiều cái ứng dụng thì sẽ phải trải qua cái quá trình kiểm kiểm duyệt nghiêm ngặt hơn là từ phía nhà, từ cái nhà phát triển cũng như là cái cửa hàng ứng dụng, thì điều này có thể giúp cho người dùng có cái sự an tâm là giảm nguy cơ từ cái việc đánh cắp thông tin hoặc là bảo mật, hoặc là những cái app mà ứng dụng mà trả tiền đó thì được các nhà phát triển hỗ trợ. Nếu là mình có thắc mắc gì về cái ứng dụng đó thì mình có thể mình liên lạc với những cái nhà phát triển đó thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình thường xuyên hơn, và điều này có thể giảm nguy cơ như là những cái lỗ hổng về bảo mật, và người ta sẽ giúp cho mình để người ta nâng cấp và người ta sẽ update lên cho cái hệ thống của mình. Còn những cái ứng dụng mà miễn phí thì mình có thể thấy được là nó có thể sử dụng cái mô hình kinh doanh dựa trên, nó có thể miễn phí là vì cái người dùng là cái người sẽ giúp cho người ta thâu những cái thông tin để người ta dùng đó, người ta bán quảng cáo cho những cái bên thứ ba hoặc bên thứ tư. Hoặc là những cái ứng dụng miễn phí, có thể có những cái ứng dụng miễn phí rất là trịnh cao như là TikTok chẳng hạn, là a phần cũng là gì có thể miễn phí, hoặc là Facebook cũng là những ứng dụng miễn phí, nhưng mà mình thấy được là mình dùng như ứng dụng như vậy là mình đã tạo cho người ta cái cơ hội để người ta thâu tập thông tin, và người ta có thể dùng cái đó để người ta bán quảng cáo và người ta làm những cái việc như là người ta để người ta thâu lại cái sự mất mát của cái thu nhập của ta bằng cách là bây giờ miễn phí thì tôi phải có cái gì đó để tôi tiếp tục tôi funding những cái app phát triển như vậy, cái resource những máy tính mình dùng như vậy thì mình cần có, thì người ta bán quảng cáo để người ta có thêm tiền, người ta nâng cấp cái hệ thống cho ngày tốt hơn. Thì tóm lại là cái việc xác định là an toàn của một cái ứng dụng không chỉ dựa vào cái việc ứng dụng đó có phí miễn phí hay không, mà là người dùng cần phải đánh giá ra nhiều yếu tố khác nhau, và cái sử dụng cần thiết nên là mình phải biết thân mình là nó xuất phát từ những nơi uy tín hoặc là những cái nơi store chính thống, thì là cái điểm đầu tiên mình nên quan tâm.
À, một cái thắc mắc tiếp theo đó là có app hay không có app, có nghĩa rằng không có app chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bằng những cái trang web chính thống. Vậy thì nếu so sánh giữa những cái app, những cái ứng dụng với những cái trang web chính thống thì cái kiểu xài nào an toàn hơn?
Vâng, thì tất cả là mình dùng app hoặc dùng web chính thống thì đều có cái sự rủi ro riêng biệt của từng cái nền tảng. Thì những cái việc mình có thể xử lý trên app thì nó mang lại cái sự tiện lợi cho mình không cần phải có kết nối vào một cái máy tính lớn, và mình có thể mình dùng cái app, mình dùng cái thiết bị di động đó, mình dùng tất cả mọi nơi, có thể ở trong nhà, có thể ra ngoài vườn, có thể đi chợ, mình có thể mình đều dùng được. Nhưng những cái ứng dụng mà cần thiết là mình cần phải có nền tảng app, như là có thể vô nhà bank, có thể mình là làm những cái văn bản lớn, thì những ứng dụng app nó sẽ không có phù hợp cho người dùng, thì mình có thể mình chuyển qua dùng cái nền tảng máy tính. Thì tùy theo cái nhu cầu, cái mục đích sử dụng của người dùng thì mình có thể mình cân nhắc xem việc là mình dùng cái nền tảng nào nó phù hợp cho cái chức năng đó hay không.
Nhưng mà cái nền tảng nào hoặc là app hoặc là website đều có những rủi ro của nó cả chứ không có cái nào là an toàn. Nhưng mình nói vô lần trước đó là những cái website đó thì có những cái rủi ro là họ dùng cookie để mà họ thu thập thông tin của mình, họ lưu giữ lại, họ làm cái bộ nhớ lưu giữ để thu thập lấy thông tin của mình, hoặc là những cái trang mạng, những cái website đó ngoài dùng cookie thì cũng dùng những cái thiết bị khác nữa để có thể thu thập thông tin của mình. Bây giờ app cũng vậy, app cũng có thể thu thập, cũng có thể dòm ngó, mà nó cũng có thể là virus nữa, cho nên không có cái nào là tuyệt đối an toàn cả, cái nào cũng có rủi ro hết. Dùng cái gì thì phải biết cảnh giác cái đó thì nó mới là cái an toàn của mình mà thôi. Vậy thì bây giờ có nhiều người thắc mắc tại sao bây giờ cái gì nó cũng khuyến khích tôi dùng app, bất cứ một trang web, trang mạng nào, thậm chí trang web của Đài Loan cũng vậy, vô trang web chính thống coi cũng yêu cầu người dùng nên tải app xuống để coi, hoặc là vô ngân hàng thì trang web của ngân hàng cũng kêu là tải app của ngân hàng xuống để dùng, cái gì cũng đòi app hết. Tại sao ngày nay các trang mạng đều khuyến khích người ta dùng app thay vì là truy cập cái trang truyền thống website, thưa tiến sĩ Hiếp?
Vâng, thì cái việc mà đa phần mọi người bây giờ được khuyến cáo dùng app là vì gần đây là có những cái cuộc khảo sát thống kê của những cái nơi làm những cuộc khảo sát đó, thì người ta thấy là cái tỷ lệ sở hữu cái điện thoại thông minh ở người dùng bây giờ là càng ngày càng cao. Đơn cử là ở Hoa Kỳ này, là ở người Mỹ từ 50 tuổi trở lên đó là cái việc sở hữu là 86%, nghĩa là cứ 100 người thì có 86 người đã và đang dùng những cái thiết bị thông minh như vậy. Rồi kể cả những người nhóm người từ 50 đến 64 tuổi đi, thì cái tỷ lệ sở hữu thì cái điện thoại thông minh này nó cũng cũng cao, là cũng là trên 80%. Rồi những người cả cả những người 65 tuổi trở lên cũng vậy, thì cái tỷ lệ sở hữu cái điện thoại thông minh bây giờ là đến 60%. Có nghĩa là cái việc sử dụng đó nó phổ biến. Do đó, để cho những người làm về thương mại, những người làm về commerce đó, người ta thấy được là để mà thu hút được cái khách hàng cũng như là cái người dùng thì cái cách tiếp cận nhanh nhất là tiếp cận đến cái app, tiếp cận những cái thiết bị di động đó. Thì đó là lý do tại sao mà gần đây mình thấy được là đa phần là mọi người ai cũng muốn dùng app, là cũng khuyến cáo dùng app là vì ai cũng có khả năng có cái phone, có thể ngồi ở ngoài công viên, vô được trong YouTube, vô được trong Facebook, vô được trong TikTok để coi được. Thì đây là những cái cơ hội để người ta có thể làm ăn và người ta có thể buôn bán dễ dàng.
À, cho nên vì cái sự di động, cái tính năng di động nó ngày càng cao, thiết bị di động ngày càng nhiều, thì bây giờ người ta khuyến khích dùng app, cho nó cũng là app là những cái ứng dụng di động mà, thì cho nên để tương tích nó nhanh gọn lẹ hơn. Cái đó là vì cái nhu cầu trong cái môi trường sống. À, nhưng mà về phía người dùng á, thì không hoàn toàn hưởng lợi từ những cái app này. Có thể lợi là từ cái sự tiện lợi dễ dàng thôi, nhưng mà để trả giá cho cái sự tiện lợi dễ dàng đó là cái sự bảo mật thông tin, cái sự an nguy của dữ liệu cá nhân của mình hả quý vị. Mà nói tới dữ liệu cá nhân, mà cái sợ nhất á, là sợ cái dữ liệu về tài chánh, nhất là về ngân hàng. Tại vì giao dịch chuyển khoản trên mạng thì tất cả đều phải qua app, tất cả phải qua trên mạng hết, thành ra tiền bạc mà không cầm tận tay, nhìn thấy tận mắt, mà cái gì cũng trên mạng hết, tức là nó không thấy được, mình lại coi như là trung gian, qua một bên trung gian ảo mà. Thì nếu mà nó ảo mà nó mất tiền thiệt thì mới là đau đớn. Và hiện ngày nay thì có rất là nhiều người bị mất tiền ngân hàng vì app này app nọ, vì kẻ gian vân vân. Thì bây giờ có người thắc mắc là ứng dụng của các ngân hàng đó thì nó có an toàn hơn là trang web của các ngân hàng hay không. Mỗi khi tôi muốn có những hoạt động online trên mạng về ngân hàng, tôi muốn chuyển khoản, tôi muốn trả tiền, tôi muốn thanh toán cái gì đó trên ngân hàng online, thì tôi sẽ dùng app thì an toàn hơn, hay là tôi dùng cái trang web của truyền thống của ngân hàng thì an toàn hơn?
Vâng, thì cái việc mà xem xác định xem là ứng dụng ngân hàng có an toàn hơn trang web của ngân hàng hay không thì phụ thuộc vào, đầu tiên là mình download cái app ngân hàng đó là từ những nơi chính thống hay không. Nếu mà nơi chính thống thì là mình có một cái sự bảo vệ nhất định, và nếu mình download từ những nơi không chính thống thì là đây là một cái rủi ro, là mình có thể bị mất mát. Thứ hai nữa là những cái ứng dụng về ngân hàng đó nó mang lại cái sự tiện lợi cho người dùng, là mình có thể mình chuyển tiền cho người thân mình biết nó nhanh chóng dễ dàng. Trong khi nếu mà mình download những cái ứng dụng ngân hàng ở những nơi không chính thống thì cái khả năng là mình chuyển khoản như vậy sẽ người ta có thể người ta nhòm ngó, người ta theo dõi và người ta sẽ ăn cắp đánh cắp những cái thông tin như vậy. Thì mặc dù là mình có thể có cái sự dễ dàng giao trong cái việc giao dịch, nhưng đây là một cái nguy cơ là mình có thể bị mất đánh mất mà cái thông tin cá nhân, và đây là cái mà có thể mình bị người ta đánh cắp lấy cái thông tin đó và rò rỉ ngân hàng. Thì nhìn chung là những cái app về ngân hàng mình cẩn thận, mình dùng những cái việc nó nhẹ nhàng đơn giản như là chuyển tiền 2-3 đồng hoặc là vài trăm nghìn đồng cho những cái người quen thì mình nên dùng app. Nhưng mà nếu mà mình chuyển khoản những cái khoản lớn hoặc là những cái gì nó liên quan đến số tiền lớn thì mình nên dùng những cái trang web ngân hàng hoặc là những cái nơi mình ra thẳng cái ngân hàng thì nó sẽ bảo vệ cho người dùng. Tại vì gần đây là có đến hơn 10 cái loại mã độc là Trojan đó, là target vào đến 800 loại app về ngân hàng để đánh cắp thông tin của người dùng. Tức nghĩa là đây là một cái area là những người xấu người ta có thể dùng, người ta đánh cắp cái tài khoản của mình, và mình cũng phải cẩn thận khi mà mình dùng những cái app ngân hàng, thì mình phải chú ý là những cái rủi ro nó sẽ có ở đó chứ không phải là không.
Nói về cái tiền bạc là cái nơi mà kẻ gian đó nó nhắm vào đó nhiều nhất. Trên mạng mà họ trà trộn, họ ăn cắp thông tin vân vân, thì họ cũng chỉ nhắm vào cái túi tiền của khách hàng mà thôi. Cho nên những cái ứng dụng mà liên quan tới ngân hàng là những cái ứng dụng dễ bị thao túng, dễ bị ăn cắp, dễ bị nhũng nhiễu nhất ha quý vị. Cho nên cái câu hỏi lúc nãy là khi tôi giao dịch ngân hàng trên mạng thì tôi dùng app an toàn hơn hay tôi dùng website chính thống, truyền thống an toàn hơn, thì cái lời khuyên là nhỏ nhỏ thì dùng app, mà những cái khoản tiền lớn thì nên dùng cái website chính thống, truyền thống, và quan trọng chứ chính xác hơn, yên tâm hơn là đi tận nơi tận chỗ để trao gửi tận tay, niềm tin mắt mũi mình thấy người ta là ai, người ta đưa cho mình biên nhận đàng hoàng, thì cái đó là an toàn nhất. Chứ còn giao dịch trên mạng thì lúc nào cũng có rủi ro, cho dù là qua website chính thức truyền thống hay là qua app, cũng có bị rủi ro như thường. Cái điều này nhắc nhở tới cho mi một cái giao dịch mà mới hôm qua cho mi mới làm, là trên mạng mình cũng dùng cái ứng dụng của ngân hàng để mình giao dịch đó, thì cái số tiền nhỏ mình thử thử coi nó làm sao để yên tâm đến đúng người hay không, mình thử số tiền nhỏ nó đi lẹ làng không có gì hết, nhưng qua một cái số tiền lớn cái tự nhiên cái người của ngân hàng họ gọi ngay cho mình vào cái số phone của mình để họ nói rằng cái tài khoản này thì bây giờ chúng tôi block ngăn chặn lại vì cái số tiền giao dịch lớn, cho nên chúng tôi nghi là có cái sự gian lận thao túng nhũng nhiễu, cho nên chúng tôi block lại cho an toàn. Khi nào quý vị gọi tôi, quý vị xác nhận đó là quý vị muốn là cái người đích thân chuyển tiền đó, thì chúng tôi sẽ mở cái khóa đó ra, chúng tôi chuyển tiền cho quý vị. Tức là nếu mà ngân hàng uy tín và cẩn thận đó thì họ sẽ có cái bước bảo vệ an ninh an toàn cho quý vị đó. Tức là sau khi quý vị bấm một cái nút chuyển tiền rất lớn, người của ngân hàng sẽ gọi để mà kiểm định, kiểm chứng với quý vị ha. Còn những ngân hàng nhỏ hoặc là những ngân hàng không uy tín, họ không có cái bước đó thì quý vị nhiều khi nhắm mắt đưa chân mất tiền, đáng chịu. Thành ra phải rất là cẩn thận khi sử dụng app. Có người thắc mắc, một ứng dụng cài vô máy có thể ăn cắp dữ liệu ngân hàng của tôi không? Ăn cắp tên tài khoản, số tài khoản, rồi đến ngân hàng, địa chỉ các nơi để rút tiền của tôi, ăn cắp tiền của tôi hay không?
Vâng, thì nếu mà cái ứng dụng đó mà mục đích là để ăn cắp thông tin và tài khoản ngân hàng mà mình download ở những cái nơi bên thứ ba, bên thứ tư, thì là cái khả năng đó có tồn tại, và mình có thể khả năng mình sẽ bị mất thông tin về đánh cắp ngân hàng. Ở bản chất là bây giờ là có 10 cái Trojan mà tôi đã mới đề cập, đó là nhiệm vụ là nhục được cài vào những cái ứng dụng ở những cái nơi bên thứ ba, và khi mà người dùng download xuống người ta sẽ bị mất thông tin về ngân hàng, và đặc biệt là sẽ có những ứng dụng mà sẽ nhái nhái, nghĩa là làm giả y chang như là cái app ngân hàng, và người dùng khi mình download xuống ở những nơi như vậy thì là mình cứ nghĩ đây là ứng dụng của cái nhà băng chính thống, nhưng mà khi mà mình đăng nhập thông tin vào thì bản thân của mình đã đưa những cái thông tin đó cho người ta, và người ta có thể là đánh cắp thông tin của mình, có thể là và xa hơn nữa là có thể đánh cắp tiền bạc cho mình trong ngân hàng. Thì đó là những cái mà đã xảy ra mà mình cũng phải nên chú ý.
Liên quan tới việc đó thì cái người đang theo dõi chương trình, bạn Bạch Tú xin hỏi làm sao để biết ứng dụng nào là chính thống, ứng dụng nào là thiệt, ứng dụng nào là gian là xạo?
Vâng, thì một trong những cái việc đầu tiên khi mình tải ứng dụng là mình đã tải ứng dụng từ những cái nơi chính thống như là Apple Store hoặc là ở Google Store, là hai cái nơi đó là mình là cái điểm đầu tiên mình làm. Cái bước kế tiếp là mình sẽ coi là những cái ứng dụng mà mình tìm kiếm ở trên những cái nền tảng chính thống đó là nó có được đánh giá tốt hay không, được bao nhiêu người đánh giá, và mình yên tâm hơn nữa. Và thứ hai nữa là mình cũng phải lên những cái nền tảng website chính mình coi xem là cái nhà băng này là chúng tôi có cái app như thế này ở trên Apple Store, chứ không phải là chúng tôi một bên nhà băng kêu là tôi không có mà trên Apple Store có nghĩa đây là một cái dấu hiệu là mình đã có thể mình download những cái ứng dụng giả. Và thứ tư nữa là mình có thể mình lên cái nền tảng của những cái nơi mà bảo mật đó, mình sẽ xin ý kiến của người ta là đây là có cái app ở trên Apple Store này, tôi muốn quý vị giúp tôi đánh giá, thì người ta sẽ giúp cho mình đánh giá xem là đây là có phải là chính thống. Thì đó là bốn cái bước mà nếu mình cẩn thận mình sẽ làm trước khi mình download xuống máy của mình.
Dạ. Một trong những người theo dõi chương trình hỏi là làm sao biết cái app nào của Trung Quốc và app nào của Mỹ, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì để biết được app xuất phát từ đâu thì mình sẽ thấy được cái tên của cái người phát triển, cái developer ở trên những cái app đó, và trước khi mình download xuống mình sẽ thấy được là sẽ có phần chú thích, và mình ta sẽ đề cập đây là những cái app, đây là xuất phát từ những cái nhà phát triển này. Thì cái nhà phát triển này bản thân là những cái người phát triển ở Trung Quốc, người ta sẽ lấy những cái tên Hoa Kỳ hoặc những cái tên phương Tây. Thì mà bản chất của người dùng là mình phải tìm xem là mình bỏ mất thời gian một tí là mình lấy cái tên đó mình đánh lên Google, mình search là đây có phải là app cái ông này phát triển cái phần mềm này là ở đâu, thì mình sẽ hiện ra những người ta sẽ hiện ra những thông tin đó cho mình sẽ biết được cụ thể hơn là người ta từ Trung Quốc hay là người ta từ những quốc gia nào.
Tại vì cái người mà phát triển, cái nhà mà thiết kế ra cái app đó, họ cũng giấu danh tính của họ. Nếu mà họ đã có dụng ý xấu, họ đâu có để tên tuổi hoặc là tiếng viết, chữ viết Trung Quốc đâu, họ để tên Tây, tên Mỹ, thì của đó cũng dễ bị lường gạt như thường. Cho nên cũng phải gọi là tìm kiếm trên mạng, truy lùng nguồn gốc ha quý vị. Dạ, một cái thắc mắc tiếp theo là cho hỏi VPN có bị nhà cầm quyền và app bán thông tin cho bên thứ ba hay không? Cookie ok, mình bấm ok cho cookie hay mình delete nếu cookie yêu cầu về dữ liệu riêng tư?
Vâng, thì đây là một câu hỏi có tối thiểu là hai ba công nghệ cùng một lúc với nhau. Thì VPN là một cái công nghệ mà mình dùng để mình đánh lừa cái người muốn theo dõi mình, là không biết mình xuất phát từ điểm nào và mình đi truy cập vào những thông tin nào. Thì VPN, vì cái bản chất của VPN là cái công nghệ nó giúp mình đánh lừa những cái người theo dõi mình, cho nên là người ta sẽ mất rất nhiều thời gian, mà người ta dù người ta muốn theo dõi mình, người ta mất nhất thời gian để người ta có thể ta tìm được. Cái công nghệ thứ hai là cookie. Cái cookie đó thì là mình chấp nhận hoặc từ chối thuộc vào cái chức năng của cái cookie đó là cái gì. Cái cookie đó là functional, là essential cookie, thì mình phải chấp nhận, là vì nếu mình không chấp nhận thì cái ứng dụng hoặc cái nền tảng nó sẽ không sử dụng được. Và nếu mà những cái cookie đó nó liên quan đến việc là theo dõi, nó liên quan đến vấn đề là thâm nhập xâm phạm quyền riêng tư, thì mình có thể nên từ chối. Đó là hai công nghệ. Thì còn những cái việc như là cái app thì nó là công nghệ mình đang đề cập hôm bây giờ, là nó phụ thuộc vào cái nơi mình download xuống hoặc là những cái người phát triển cái phần mềm đó là ai, để cho mình biết
Nhưng
mình có
mà
sự
cái
yên
thắc
tâm.
mắc là cái cookie yêu cầu là cho họ tiếp cận thông tin dữ liệu về quyền riêng tư thì nên đồng ý hay nên từ chối? Thì phải từ chối, phải không ạ? Họ đòi.
Đa phần là mình nên từ chối. Còn những cái cookie mà của những ứng dụng mà cần những cái thông tin của mình, giả sử như bây giờ mình muốn đăng nhập vào trong cái tài khoản Facebook thì mình không có những cái thông tin đó thì không phải là mình đăng nhập vô được. Nhưng mà mình chỉ cần mình vẫn đăng nhập cái thông tin cá nhân đó vào những cái nơi như là đọc báo ở trên Google News hoặc là lên Shopee mình mua hàng, thì những cái thông tin đó mình không cần thiết thì mình có thể mình từ chối.
Đó là nên từ chối những lúc cần từ chối ha. Còn ví dụ như bắt buộc phải có đăng ký tài khoản tên tuổi thì người ta mới cho dùng Facebook hay là cho dùng app này app kia thì cái đó không từ chối được. Nhưng mà những cái mua sắm trên mạng hay này nọ đó mà họ đòi vô cái dữ liệu privacy của quý vị thì quý vị từ chối. Nhưng mà những cái mà cookie mà đòi hỏi về chức năng hoạt động á thì mình không thể từ chối được, tại vì nếu mà mình không cho phép nó hoạt động thì nó đâu có vận dụng tải xuống mà xài được. Thành ra trong cái chương trình lần trước mình cũng nói rất là kỹ những cookies nào nên từ chối và những cookies nào nên chấp nhận, thì quý vị có thể coi lại chương trình lưu trữ trên trang website cũng như là Facebook, YouTube của Đài VOA. Ở Facebook thì VOA tiếng Việt, quý vị vào cái phần live, đó là tất cả những chương trình live mà chúng tôi lưu trữ lại, hoặc là trên YouTube của Đài VOA, VOA tiếng Việt video, quý vị cũng vào cái phần live, quý vị sẽ thấy được tất cả những cái cuộc trao đổi hàng tuần của chúng tôi live với các khách mời như thế này, luôn luôn lưu trữ lại để quý vị tham khảo thêm. Dạ, xin hỏi liệu app có sử dụng AI trí tuệ nhân tạo để thu thập dữ liệu cho nhà cầm quyền độc tài kiểm soát người dân hay không?
AI đã và đang được dùng ở trên những cái nền tảng app, và đơn cử là trên TikTok bây giờ là có những cái AI có thể giúp cho mình kiểu như là làm những cái filter đó, hoặc là làm những cái ứng cái ứng ứng dụng từ trong ứng dụng, nghĩa là mình có thể tạo những cái video nó hấp dẫn hơn. Thì AI đã và đang được dùng ở trên những nền tảng app phổ biến bây giờ. Thì còn cái việc mà những cái cơ quan tổ chức mà người ta có nhu cầu theo dõi của mình, thì như mình đề cập lúc trước đó là nếu mình download những cái app từ nơi chính thống thì cái việc mà Apple hoặc Google Store người ta sẽ có những cái quy định người ta đặt ra, và người phát triển phần mềm phải đi theo những quy định đó. Thì để cho mà người ta theo dõi mình thì đồng nghĩa với việc là Apple và Google đồng ý cho người ta theo dõi, nhưng mà đó là một trong những cái quy định người ta rất là khắt khe, người ta kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Do đó là trừ khi nào mình download những cái ứng dụng AI từ những cái nơi thứ ba thì cái khả năng của mình bị theo dõi là rất cao.
Những thắc mắc tiếp theo bây giờ Trà My xin đọc rất nhanh tại vì không còn nhiều thời gian ha. Dạ, xin hỏi là nhiều app yêu cầu dữ liệu và hình ảnh cá nhân cũng như là địa điểm của mình, nếu không ok thì mình không dùng được. Vậy thì mình nên làm gì để ngăn chặn những cái app mà nó đòi những cái thông tin đó, thì sợ nó đòi những cái đó thì nó sẽ biết được là tài khoản ngân hàng của mình cái kia nọ đó, tiền bạc của mình và thông tin cá nhân đó, thì bây giờ mình phải làm sao để đối phó với những cái yêu cầu của nó?
Vâng, thì những cái app như vậy thì nó phụ thuộc vào cái chức năng của cái app. Giả sử như là cái app đó là mình đơn thuần chỉ mình coi video không thôi thì mình nên từ chối, và mình có thể mình tìm những cái app gần tương ứng gần 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 giống để mình dùng. Còn những cái app giả sử như là mình muốn đăng tải những thông tin như vậy thì mình cần phải cho người ta cái giả sử như bây giờ mình muốn tạo một cái phim mới, một cái video mới, thì cái app đó cần phải có cái khả năng kết nối vào cho cái những cái video của mình, những cái photo của mình, hoặc là nhiều app là có yêu cầu của mình là xin phép của mình là cho kết nối vào trong cái microphone và kết nối vào trong cái camera để có thể mình quay mà mình đăng lên tải lên được. Thì tùy theo cái chức năng của từng app mà mình là cái người dùng có thể quyết định được là cái ứng dụng này nó có phù hợp với cái chức năng nó hay không.
Một thắc mắc khác của một người khác là làm sao để chặn những cái app này lấy dữ liệu ngân hàng của mình?
Vâng, thì cái việc mà app TikTok dùng mình dùng app TikTok đi để đánh cắp cái thông tin ngân hàng của mình thì nó nếu mà đề cập hiện tại bây giờ là giả sử là tất cả các ứng dụng mình download từ trên những cái nơi chính thống thì câu hỏi tiếp theo là làm sao TikTok có thể ăn cắp được tài khoản ngân hàng của Bank of America, thì cái câu trả lời ở đây là rất là khó có thể ăn cắp được, là vì mỗi cái app được các nhà phát triển làm ra với cái chức năng riêng biệt của từng app. Nhưng giả sử những cái app về ngân hàng và những cái app về TikTok ví dụ như vậy mà được người dùng cho phép access vào những cái việc thông tin riêng tư như vậy thì có khả năng là TikTok có thể ăn cắp được, nhưng mà đa phần là những cái việc đó nó rất là thấp. Và giả sử như mình biết được là những cái nơi cái app mà nó có xu hướng là ăn cắp thông tin như vậy thì mình thấy được, hiểu rõ được ngay là trên những cái nền tảng đó người ta sẽ có những cái bình luận là ở đây là app thường chuyên muốn ăn cắp thông tin của mình và đây là những cái rủi ro mình có thể xảy ra, thì rất là dễ dàng mình có thể mình thấy được. Và cái việc cuối cùng là nếu mình biết được đây là cái app mà ăn cắp thông tin của mình có thể mình xóa đi. Khi mình xóa đi thì nó sẽ không có khả năng mình xâm nhập thông tin của mình nữa. Mình có thể mình tìm những cái thứ app gần gần giống như vậy để mình có thể mình dùng cho cái việc của mình đang sử dụng trên cái thiết bị thông mobile device.
Liên quan tới TikTok mà tiến sĩ Hiếu vừa nhắc tới đó, thì cái vấn đề mà sử dụng những cái app hoặc là những cái trang mạng đó thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào những cái uy tín của cái nơi xuất xứ nữa quý vị. Ví dụ ở TikTok mà ở Mỹ này đó thì luôn luôn nhà hữu trách chính phủ Mỹ luôn luôn khuyến cáo người dân chớ nên tin dùng TikTok. Dùng TikTok thì phải cẩn thận, cảnh giác tối đa, xui rủi ráng chịu, tại vì TikTok là không an toàn. TikTok là có những cái rủi ro về là mã độc, rủi ro về do thám, ăn cắp thông tin dữ liệu của người dùng ở Mỹ, vân vân. Thì chính phủ Mỹ luôn luôn khuyến cáo người dân là xài cái đó thì nhớ nha. Có những cái rủi ro này, quý vị xài, quý vị bị ăn cắp thông tin ráng chịu. Những nhân viên làm việc cho chính phủ thì không được quyền cài đặt TikTok vào trong cái máy của chính phủ. Ví dụ nhân viên làm việc cho chính phủ được, tức là làm việc trên laptop, trên máy tính, trên máy tính bảng hoặc là trên cái phone mà chính phủ cung cấp á. Tất cả những cái sở hữu của chính phủ quý vị không được cài TikTok vô. Máy riêng của quý vị cài ráng chịu, nhưng mà máy của chính phủ quý vị chớ có bỏ TikTok vào đó. Đó là những cái khuyến cáo ở Mỹ này đối với TikTok. Thì cũng nhân nhắc tới TikTok thì Trâm cũng nêu cái cảnh báo này cho quý vị. Tại vì TikTok càng ngày càng đang lấn sân. Ai cũng dùng. Người nào cũng dùng TikTok, không có TikTok là không được. Vì buôn bán là vì này kia kia nọ đó, nó càng phổ thông thì người ta càng muốn dùng để mà tiếp cận trên mạng nhiều hơn. Nhưng mà quý vị nên nhớ là TikTok là cũng không có an toàn về cái mặt bảo mật thông tin cá nhân đâu nhé. Quý vị phải cẩn thận trước khi dùng. Và một cái thắc mắc khác, app liệu có mã độc phá software hoặc là phá cái điện thoại của mình hay không, thưa tiến sĩ?
Có cái những cái app có khả năng có thể xâm nhập vào những cái hệ thống của máy iPad hoặc là những cái smartphone của mình để phá những cái hệ thống. Thì đơn cử là như hồi nãy tôi đã có đề cập là năm 2015 đó là có cái app là có cái mã độc là Xcode Ghost, đó là đã được lan rộng rất là phổ biến ở trên cái nền tảng Apple và đã ảnh hưởng rất là nhiều cái ứng dụng trên đó, và Apple đã mất rất nhiều cái thời gian để xử lý cái vấn đề như vậy. Cho nên là khi mà mình download những cái app mà ở những cái nơi không uy tín thì có cái khả năng là nó có thể nó xâm nhập vào trong máy của mình, không những là ảnh hưởng đến những cái ứng dụng khác ở trong máy của mình và có thể là đánh cắp thông tin, nếu mà mình có cái ứng dụng ngân hàng có thể đánh cắp thông tin ngân hàng và những thông tin cá nhân của từng người dùng.
Bạn Hà Công Thành nói về mặt luật pháp, chế tài xử lý vấn đề này còn rất lỏng lẻo, không có pháp luật, không có pháp nhân chịu trách nhiệm, thì khách hàng bị mất tiền, bị lừa là mảnh đất màu mỡ cho bọn tội phạm. Thì cái nhận xét này về giới chuyên môn thì tiến sĩ Hiếu thấy như thế nào?
Vâng, thì thực sự là đây là công nghệ mới, mà công nghệ mới thì luật pháp đa phần là sẽ không thể nào mà bắt kịp được với cái sự phát triển của công nghệ, do đó là những cái accident, những cái incident mà xảy ra đó gần đây về liên quan đến công nghệ đó, thì lúc đó thì nhà chức trách, nhà cầm quyền bắt đầu mới có những cái luật pháp để làm ra để ngăn chặn hoặc là gọi là vá những cái lỗ hổng về 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 luật pháp đó. Chứ còn thực tại bây giờ thì là công nghệ càng phát triển thì luật pháp cũng chưa 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 tồn tại, những cái luật pháp
Chưa theo kịp đó.
chưa theo kịp được.
Cũng liên quan tới điều đó thì cái bạn có nickname là Tết 2024 nói rằng có an ninh mạng nhưng chưa có an ninh công nghệ, và ai, chính quyền, luật pháp nào bảo vệ cho người tiêu dùng, thưa tiến sĩ?
Vâng, thì cái việc mà mình dùng công nghệ thì những công ty mà phát triển công nghệ người ta rất là lăn ở chỗ là khi mà mình download xuống bao giờ người ta cũng có cái điều lệ, những cái term and services. Và khi mình để ý là mỗi lần mình upload một, mình update một cái app thì những cái term and service lúc nào nó cũng hiện lên, mà nó cũng thể lúc nào cũng thay đổi. Nghĩa là cái người
Điều
phát triển
khoản, điều
cái
lệ.
điều khoản, người ta biết được cái app người ta làm cái chức năng gì và người ta có khả năng làm gì trên cái app đó, thì khi người dùng mình nếu mà mình chú ý mình sẽ biết được là những cái đó nó mang chất pháp lý với người phát triển, và cái người dùng cũng là cái là mang cái chất pháp lý, là nếu mà mình đồng ý mình dùng cái công nghệ đó thì mình phải chấp nhận cái việc là người ta theo dõi thông tin của mình. Do đó là trước khi một cái cơ quan chức năng có thể giúp cho mình thì mình là người dùng nên hiểu biết được, mình nên tìm hiểu sâu hơn là cái ứng dụng này nó có khả năng xâm phạm cái quyền riêng tư của mình như thế nào. Rồi lỡ may mà đã xảy ra như vậy, giả sử như công ty lớn mà bị gọi là bị hack vào những cái công nghệ đó, thì lúc đó mình cần đến cái cơ quan chức năng để người ta can thiệp bảo vệ người dùng.
Trước khi kết thúc chương trình thì Trà My xin tiến sĩ Hiếu những cái lời khuyên, tức là những cái bí kíp, những bí quyết an toàn khi mà tải xuống sử dụng app trong cái máy tính của mình thì cần phải đi qua những cái bộ lọc gì, những bí quyết gì để an toàn sử dụng web, sử dụng app mà không sợ bị rò rỉ thông tin, không sợ bị đánh cắp thông tin, thưa tiến sĩ Hiếu?
Vâng, thì để tải ứng dụng một cách an toàn thì chúng ta nên chú ý, đầu tiên là phải nên tải ứng dụng từ nguồn đáng tin cậy. Thứ hai là mình phải kiểm tra cái sự đánh giá và phản hồi của những người đã đi phía trước. Thứ ba là kiểm tra xem là những cái app đó có muốn xâm phạm cái quyền truy cập yêu cầu của cái máy của mình hay không. Thứ tư là mình nên cập nhật thường xuyên những ứng dụng, là vì sẽ có những cái lỗ hổng về 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 bảo mật, và khi mình cập nhật như vậy thì mình sẽ patch, mình sẽ phá được những cái lỗ hổng đó. Và thứ cái thứ tiếp nữa là mình kiểm tra cái nguồn gốc của cái người phát triển cái phần mềm đó là cái gì, ai. Và thứ kế tiếp là mình tránh kết nối những cái máy của mình vào những cái nơi wifi công cộng không an toàn như mình đã gặp ở những chương trình trước. Và thứ kế tiếp nữa là mình nên sử dụng cái phần mềm diệt virus hoặc là bảo mật thường xuyên, như là mình proactive mình làm cái việc đó. Và thứ kế tiếp nữa là mình nên xem là những cái nơi mà phát triển đó người ta có cái những cái thông báo về cái bảo mật, và người ta có khuyến cáo mình là nên download cái phần mềm mới hay không. Thì đó là những cái bước mình cẩn thận mình làm thì mình sẽ hạn chế được cái sự xâm nhập hoặc là những cái app độc hại vào trong máy tính của mình. Nhưng mà nhìn chung đó là hãy cẩn thận, là khi mình bất kỳ mình cho phép, gọi là khi mình give cái permission của mình cho tất bất kỳ một cái app nào để khi mình tải xuống thì mình phải cẩn thận xem là nó có muốn, những cái app đó nó có muốn xâm nhập vào cái thông tin liên lạc, xâm nhập vào cái camera, xâm nhập vào cái microphone, xâm nhập vào tất cả những cái thông tin cá nhân của mình hay không, thì mình sẽ hạn chế được những cái rủi ro mà những cái app có thể mang lại nếu mà mình không cẩn thận, nếu mà mình cẩn thận, mình không có muốn người ta xâm nhập cái quyền riêng tư của mình.
Cũng nói về cái sự xâm phạm quyền riêng tư đó thì ngoài cái chuyện là họ đòi đi vào cái microphone, đòi đi vào cái camera của mình vân vân, thì Trâm Hy còn thấy đòi vào cái location, tức là đòi biết cái địa điểm của mình ở đâu nữa, cái vị trí của mình ở đâu nữa. Thì đối với những cái app mà nó hỏi cho phép tôi biết địa chỉ, địa điểm của bạn, vị trí của bạn ở đâu thì mình nên từ chối hay không, mà vậy sao nó hay hỏi như vậy?
Vâng, thì những cái app mà chức năng của việc định vị, giả sử như là Google Map, thì mình cần phải có cái khả năng là cho người ta cái biết cái địa chỉ để địa điểm của mình để người ta có thể giúp cho mình hướng dẫn mình đi lại dễ dàng. Còn ngoài lại những cái app yêu cầu để xin vào những cái mục định vị như vậy thì mình có thể mình từ chối, là vì nó không mang tính chất chức năng của cái app đó khi mà người dùng sử dụng.
Tức là khi dùng GPS định vị thì nên cho nó biết mình đang ở đâu, còn ngoài ra thì sử dụng app gì, cái chuyện gì khác thì cũng không bao giờ được đồng ý cho nó biết mình đang ở đâu, cái vị trí của mình là ở đâu. Trong mình thấy nó hay hỏi, nó hiện lên cái màn hình, nó cứ đòi hỏi là cho biết location, cho biết vị trí bạn đang ở đâu hoài thì mình cũng nên cẩn thận cái này nha quý vị. Cho biết vị trí cũng quan trọng lắm, chứ không phải là chỉ tiền bạc mới quan trọng đâu. Cái vị trí của quý vị nó cũng là lần ra được tất cả tung tích của quý vị nữa. Cho nên ngoại trừ quý vị đang đi tìm đường GPS thì quý vị cho biết địa vị trí. Còn những cái nơi, những cái chuyện nào khác, app nào mà đòi cho biết vị trí quý vị cũng nên từ chối. Và cái điều này nó cũng liên quan tới cái chuyện là check in đó. Nhiều người cứ muốn tự check in cho người ta cả thế giới biết mình đang ở đâu, thì không biết là lợi hay là hại đây. Nếu như mà gặp kẻ gian kẻ xấu mà nó biết quý vị đang ở đâu đó thì cái đó là có nguy hiểm vô cùng. Thành ra cái đó là những cái điều cần lưu ý trong lúc sử dụng những cái gì trên mạng, mạng ảo, nhưng mà tất cả những cái tai hại, những cái rủi ro, những cái nguy cơ là thật, nhất là về rủi ro bảo mật, nhất là về rủi ro an toàn thông tin và quyền riêng tư của mình. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất là nhiều đã dành cho chúng tôi những thông tin, những cái lời khuyên cũng như là những cái sự phân tích rất là cặn kẽ về cái cách sử dụng app, những nguy cơ, lợi hại của app ứng dụng, và mình biết những cái nguy cơ đó thì mình cũng có những cái phương pháp tự vệ, bảo vệ mình như thế nào để tránh bị tiền mất tật mang, tránh bị dòm ngó theo dõi, tránh những cái rủi ro an toàn an ninh cá nhân nữa. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu thật là nhiều.
Vâng, xin chào chị Trâm Mỹ và xin chào quý vị khán giả.
Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đến phút cuối chương trình tối thứ sáu hàng tuần. Mong quý vị theo dõi thường xuyên nhé. Vào giờ này thì ở Việt Nam cũng sắp sửa đến giờ đón giao thừa bước sang năm mới. Thì Trà My cũng xin kính chúc quý vị khán thính giả gần xa của đài VOA một năm mới thiệt là sức khỏe, thiệt là an toàn, nhất là an toàn mạng ha quý vị, và thiệt là nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin hẹn lại gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.